Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Úc chỉ trích Trung Quốc tương tác hải quân không an toàn, không chuyên nghiệp. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm các cuộc không kích của Israel giết chết hàng chục người ở phía nam Gaza, Tổng thống Philippines gặp Chủ tịch Trung Quốc tìm cách giảm căng thẳng ở Biển Đông, Nga cho drone tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine gây mất điện. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Các cuộc không kích của Israel nhắm vào các khu dân cư ở phía nam Gaza giết chết ít nhất 47 người vào ngày thứ Bảy, các nhân viên ứng cứu cho biết, trong khi cơ quan người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc nói thêm nhiều người thiệt mạng và bị thương tại một ngôi trường ở phía Bắc, vốn là nơi trú ngụ của thường dân tản cư. Vụ đổ máu mới nhất xảy ra sau khi Israel một lần nữa cảnh báo thường dân di dời khi nước này chuẩn bị tiến công Hamas ở phần phía nam của dải đất hẹp này, sau khi đưa quân vào chế ngự phần phía bắc. Nhận được những hình ảnh và video kinh hoàng cho thấy hàng chục người thiệt mạng và bị thương tại một trường học UNRWA nữa đang che chở cho hàng ngàn người tản cư ở phía bắc dải Gaza, Tổng trưởng Philippe Lazzarini của cơ quan UNRWA, tức là cơ quan người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, nói trên nền tảng mạng xã hội X. Những cuộc tấn công này không thể trở nên phổ biến, chúng phải dừng lại. Sự hưu chiến nhân đạo không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, ông nói thêm. Quân đội Israel không bình luận ngay lập tức. Người phát ngôn của chính quyền Hamas ở Gaza nói 200 người đã thiệt mạng hoặc bị thương. Các quan chức Palestine trước đó cáo buộc quân đội Israel bắt buộc hầu hết nhân viên, bệnh nhân và người tản cư phải di tản khỏi bệnh viện Al-Shifa ở phía Bắc, là bệnh viện lớn nhất ở Gaza, và bỏ mặc họ đi bộ trên hành trình đầy nguy hiểm về phía nam. Lực lượng Israel phủ nhận cáo buộc, nói rằng việc di tản là tự nguyện. Họ đã chiếm giữ bệnh viện Al-Shifa trong cuộc tiến công khắp Bắc Gaza hồi đầu tuần này, nói rằng bệnh viện này che giấu một trung tâm chỉ huy ngầm của Hamas. Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt Hamas, lực lượng kiểm soát vùng đất ven biển sau vụ tấn công nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 của nhóm chủ chiến này, trong đó các tay súng giết chết 1.200 người và bắt 240 con tin, theo thống kê của Israel. Kể từ đó, Israel đã ném bom tan hoang phần lớn thành phố Gaza, là trung tâm đô thị của vùng đất này, ra lệnh cho thường dân ở phía Bắc phải di tản và khiến khoảng 2/3 dân số 2,3 triệu người của Gaza phải tản cư. Nhà chức trách ở Gaza ngày thứ Bảy đã nâng số người chết kể từ ngày 7 tháng 10 lên 12.300 người, trong đó có 5.000 trẻ em. Liên Hợp Quốc coi những con số này là đáng tin cậy, dù hiện chúng được cập nhật không thường xuyên vì sự tàn phá của chiến tranh đã cản trở liên lạc. Quân đội Israel cho biết 5 binh sĩ của họ đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày thứ Sáu, nâng tổng thiệt hại kể từ khi tiến vào lãnh thổ này lên 57 người. Một trợ lý cao cấp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày thứ Sáu kêu gọi thường dân Palestine di dời khỏi Khan Yunis, cúi đầu phía nam của dải Gaza, vì lực lượng Israel sẽ phải tiến vào thành phố này để đánh bật các chiến binh Hamas đang cố thủ trong các đường hầm và hầm ngầm. Phát biểu này cho thấy một cuộc tiến công trên bộ của Israel xuống phía nam sắp diễn ra. Một cuộc tiến công như vậy có thể buộc hàng trăm ngàn người Palestine vốn đã chạy lánh cuộc tiến công của Israel nhắm vào thành phố Gaza ở phía bắc, phải bỏ chạy một lần nữa cùng với cư dân của Khan Yunis, một thành phố có hơn 400.000 dân, làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Tuy nhiên, một nguồn tin cao cấp của Israel và hai cựu quan chức hàng đầu cho hãng tin Reuters biết, cuộc tiến quân này của Israel xuống phía nam Gaza có thể phức tạp và nguy hiểm hơn ở phía bắc khi các chiến binh đã luồn sâu vào vùng Khan Yunis. Chính phủ Úc ngày thứ Bảy cho biết họ đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng với Trung Quốc sau khi có sự tương tác không an toàn và không chuyên nghiệp, theo lời họ, giữa tàu hải quân Úc và tàu chiến Trung Quốc, khiến các thợ lặn quân sự Úc bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết tàu HMAS Toowoomba, một tàu khu trục tầm xa đang thực hiện hoạt động lặn trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản vào ngày 14 tháng 11 để gỡ lưới đánh cá mắc vào chân vịt của tàu, thì vụ việc xảy ra. Trong khi các hoạt động lặn đang tiến hành thì một tàu khu trục PLAN-DDG-139 hoạt động ở khu vực lân cận đã tiến về phía tàu HMAS Toowoomba. Ông Miles nói trong một phát biểu nhắc tới tàu của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông cho biết mặc dù tàu Úc đã thông báo cho tàu chiến Trung Quốc về hoạt động lặn và yêu cầu tàu này giữ khoảng cách, nhưng tàu khu trục của Trung Quốc vẫn tiếp cận ở cự ly gần hơn. Ngay sau đó, tàu được phát hiện đang vận hành sonar gắn trên thân tàu, theo cách gây nguy hiểm cho sự an toàn của các thợ lặn Úc. Các thợ lặn buộc phải trồi lên. Ông Miles nói, hành vi này không an toàn và không chuyên nghiệp. Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận. Thẩm định y tế cho thấy các thợ lặn bị thương nhẹ, có thể do sonar của tàu khu trục gây ra. Úc kỳ vọng tất cả các nước, bao gồm cả Trung Quốc, vận hành quân đội của họ một cách chuyên nghiệp và an toàn, ông Miles nói, và nói thêm rằng sự an toàn và mạnh khỏe của quân nhân Úc là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Trong những năm gần đây, Trung Quốc nổi lên như một cường quốc ngày càng quyết đoán ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm việc nâng cấp quan hệ an ninh với quần đảo Solomon vào tháng 7. Đầu năm nay, Úc, một đồng minh thân cận của Mỹ, đã tiến hành 2 tuần tập trận với sự tham gia của hơn 30.000 binh sĩ với Mỹ nhằm phô trương uy lực trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Sáu để tìm cách hạ giảm căng thẳng ở Biển Đông và khôi phục quyền tiếp cận ngư trường của ngư dân Philippines. Phát biểu với các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco, ông Marcos nói rằng Philippines và Trung Quốc cần tiếp tục giao tiếp, với cuộc gặp này là một phần quan trọng của tiến trình duy trì hòa bình và giữ cho các tuyến đường biển và đường không bên trên Biển Đông được rộng mở. Chúng tôi đã cố gắng đề xuất các cơ chế để giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông, ông Marcos nói mà không nêu rõ chi tiết. Ông Marcos cho biết ông đã bày tỏ lo ngại về các sự cố giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines, bao gồm một vụ va chạm. Ông nói ông cũng nêu lên hoàn cảnh của ngư dân Philippines. Tôi yêu cầu chúng ta quay trở lại hoàn cảnh mà trong đó cả ngư dân Trung Quốc và Philippines cùng đánh bắt ở vùng biển này, ông nói. Ngư dân Philippines đã phàn nàn rằng tàu hải cảnh và tàu dân quân biển của Trung Quốc đang ngăn cản họ đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Ông Marcos nói ông và ông Tập nhất trí rằng các vấn đề địa chính trị không nên là yếu tố quyết định mối quan hệ giữa hai nước. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2022, ông Marcos đã theo đuổi quan hệ nồng ấm hơn với Mỹ, một đồng minh hiệp ước, trái ngược với lập trường thân Bắc Kinh của Tổng thống tiền nhiệm. Ông Marcos đã cho Mỹ tiếp cận nhiều hơn các căn cứ quân sự của mình, bao gồm cả các tỉnh đối diện với Biển Đông và đảo Đài Loan, khiến Bắc Kinh tức giận. Căng thẳng trong khu vực, nơi mà Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo để đặt phi đạn và làm đường băng, đã gia tăng trong năm nay. Tôi không nghĩ là có ai muốn chiến tranh, ông Marcos nói. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, phớt lờ phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực, vô hiệu hóa những tuyên bố chủ quyền bành trướng của Bắc Kinh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận. Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, drone lớn, nhắm vào Ukraine trong đêm, tập kích các cơ sở hạ tầng và gây mất điện ở hơn 400 thành thị và làng mạc ở phía Nam, Đông Nam và phía Bắc của đất nước, các quan chức Ukraine cho biết vào ngày thứ Bảy. Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 29 trong số 38 drone Shahed do Iran sản xuất, được gửi đi từ lãnh thổ của Nga. Không quân cho biết trong một thông cáo rằng cuộc tấn công nhắm vào một số khu vực của Ukraine kéo dài từ 8 giờ tối vào ngày thứ Sáu cho đến 4 giờ sáng ngày thứ Bảy giờ địa phương. Bộ Năng lượng cho biết 416 khu định cư ở vùng Odessa ở phía Nam và vùng Zaporizhia ở phía Đông Nam đã bị cúp điện sau khi mạng lưới bị hư hại trong các cuộc tấn công. Mùa đông năm ngoái, Nga oanh kích Ukraine bằng hàng trăm phi đạn và drone, khiến hàng triệu người không có điện, hơi ấm và nước trong những tháng lạnh nhất. Năm nay, mùa thu ở Ukraine ấm áp khác thường, nhưng khi nhiệt độ bắt đầu giảm, các quan chức kêu gọi người dân và doanh nghiệp chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới của Nga. Chúng ta không có quyền thư giãn, Volodymyr Kudrytsky, người đứng đầu cơ quan điều hành lưới điện Ukrenergo, nói với đài truyền hình Ukraine. Chắc chắn, tất cả chúng tôi, những người làm việc trong ngành năng lượng và lực lượng phòng vệ, đang chuẩn bị đẩy lùi các cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong mùa đông này. Bộ Năng lượng cũng cho biết một nhà máy lọc dầu đã bị tấn công ở vùng Odessa, một tòa nhà hành chính cũng bị hư hại và một thường dân bị thương trong cuộc tấn công, Bộ Chỉ huy Quân sự miền Nam nói trong một phát biểu trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Tại khu vực Chernihiv, phía bắc Ukraine, giáp biên giới với Nga và Belarus, hai tòa nhà cơ sở hạ tầng bị hư hại trong cuộc tấn công trong đêm, quân đội cho biết. Bộ Năng lượng nói 6 khu định cư bị mất điện ở khu vực Chernihiv. Các quan chức cho biết drone cũng nhắm mục tiêu vào Kyiv trong cuộc tấn công thứ hai trong tháng này, đồng thời nói thêm rằng tất cả các máy bay không người lái hướng tới thủ đô đều bị bắn hạ khi đến gần. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Sài Gòn phố lớn và hẻm nhỏ dọc ngang. Hẻm là nơi ở và cũng là nơi quần tụ lúc trà dư tửu hậu. Hẻm còn là nơi mưu sinh khi ở đoạn nào đó có thể bày hàng quán để bán cho bà con chòm xóm, vốn tắt lửa tối đèn luôn có nhau.
Nếu chạy xe hôm nay cũng lâu năm rồi, hai mấy năm rồi. Chứ cũng bà con ở xóm đây cũng thân thiện lắm. Cứ kêu chú chạy, có gì người ta cũng giúp đỡ cho chú đó. Sống và bà con ở đây cũng hòa đồng lắm.
Hẻm nhỏ Sài Gòn cũng đa dạng món ăn cho các gu ẩm thực vùng miền của cư dân nơi đây, bà Thi nói vậy.
Tự vì cô bán trong hẻm á, nên toàn là khách quen trong hẻm không mà. Người khách ruột nhiều lắm chứ, có nhiều người cũng ở xa lại á. Thì mua cũng có hai vụ kia cho khách mà, mua cũng trong hẻm mà, người ta cũng chờ.
Hẻm ở Sài Gòn, dù nhỏ hẹp thế nào đi nữa, song đời sống hẻm vẫn đủ rộng cho các mối thân tình và nói như nhận xét của ông Hoàng Minh Khải, thì chính vì sống san sát nhau nên khoảng cách giữa những người hàng xóm được kéo lại gần nhau hơn.
Trong hẻm là đương nhiên là nó có cái gắn kết nhau nhiều hơn, còn mặt tiền thôi, mặt tiền mà anh ai nó sống mà, mặt tiền đường cũng khó lòng lắm, ta không muốn đụng chạm tới ai luôn. Nhà mặt tiền nhà cái còn trong hẻm thì cũng có cái tình cảm một chút.
Một thời Sài Gòn cúp điện triền miên, vậy là cư dân sớm túa ra hẻm hóng gió cùng nhau chờ có điện lại.
Đôi khi cũng cúp điện buổi tối thì hàng xóm thì cũng đi ra ngoài rồi để hóng mát rồi này kia rồi chờ lấy điện rồi đi vô. Đấy. Vậy đó, còn đây là ở đây sống là người ta đi làm công ty hết à. Nhà nào cũng biết nhà đó thôi, đó, lâu lâu rồi ít và xóm ra lắm.
Ở Sài Gòn, đâu ai đếm được thành phố rực rỡ phồn hoa này có bao nhiêu con hẻm và những ai từng đến Sài Gòn ngụ cư, từng ở trọ trong những con hẻm sẽ có thể cảm nhận được một chút hồn quê giữa chốn thị thành náo nhiệt.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.